Nhật ký chư tà số 256, bị dày vò bởi những tư tưởng xấu xa. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong hơn 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 256, Tormented by Evil Thoughts, nghĩa là Nhật ký trừ tà số 256, bị dày vò bởi những tư tưởng xấu xa. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Nhiều người xấu hổ vì có những suy nghĩ nội tâm đen tối. Trong ngày, một số người có thể có ý muốn phạm thượng Thiên Chúa, chửi bới tục tĩu, nổi cơn thịnh nộ, làm hại người khác hoặc bản thân, vân vân. Chúng ta quá xấu hổ khi tiết lộ những ý nghĩ xấu xa ẩn giấu như vậy cho bất kỳ ai. Tất nhiên, những người tốt và tâm thần quân bình không làm những điều ác như vậy, nhưng đôi khi giọng nói nhỏ nhẹ vẫn tồn tại, ngay cả trong số những người có đạo đức nhất. Chúng ta nghĩ, nếu người ta thực sự biết tôi như thế, họ sẽ ghét tôi. Tôi ghê tởm chính mình. Nó cũng khiến chúng ta tự hỏi liệu Chúa có thực sự yêu thương và tha thứ cho chúng ta hay không. Nếu Chúa biết những suy nghĩ đen tối nhất của tôi, làm sao Ngài có thể yêu thương và tha thứ cho tôi được? Con người tôi thật quá là khủng khiếp. Khi những suy nghĩ này nảy sinh, điều quan trọng là phải biết chúng thực sự bắt nguồn từ đâu. Đây là từ trái tim xấu xa của Satan, mà ma quỷ muốn chúng ta nghĩ rằng những ý nghĩ xấu xa này là của chính chúng ta, nhưng những ý tưởng khốn nạn ấy thực ra là của ma quỷ. Đây là những suy nghĩ thường trực trong tâm trí của ma quỷ và những người bị nguyền rủa. Khi chúng ta càng ngày càng đi sâu vào con đường của ma quỷ, những tư tưởng ma quỷ này càng thực sự trở thành suy nghĩ của mình. Cuối cùng, trong địa ngục, tâm trí của người bị đọa đày hoàn toàn bị cái ác chế ngự. Những suy nghĩ đen tối dày vò này là một thử thách đặc biệt khó khăn đối với người bị quỷ ám. Khi ma quỷ chiếm hữu, có sự hòa trộn giữa những suy nghĩ và hành động của ma quỷ với con người. Những suy nghĩ ma quỷ hay bộ não quỷ như chúng ta gọi, truyền vào suy nghĩ của con người. Sự tuyệt vọng, thịnh nộ và bạo lực của thế giới đen tối thường dày vò tâm trí người bị chiếm hữu. Trong giai đoạn đầu của quá trình giải phóng, những người bị quỷ ám gần như không thể phân biệt được giữa suy nghĩ của con người và suy nghĩ của ma quỷ. Họ tin chắc rằng những ý nghĩ xấu xa này thực sự là của chính họ. Một dấu hiệu cho thấy người đau khổ đang trở nên được giải thoát là khả năng của họ trong việc loại bỏ những suy nghĩ này. Họ ngày càng có khả năng nói, những ý nghĩ khủng khiếp này đến từ Satan, chúng không thuộc về tôi. Tôi từ chối chúng, tôi của trách chúng. Tôi từ bỏ chúng và tôi đuổi chúng ra ngoài. Đây là những bước mà người bị ám ảnh có thể thực hiện để giải phóng tinh thần. Thực ra, tất cả chúng ta nên thực hiện những bước này theo một cách nào đó trên con đường dẫn tới sự giải thoát hoàn toàn khỏi sự giữ và tội lỗi. Bước 1. Loại bỏ những ý nghĩ xấu xa, nhận biết rằng chúng đến từ Satan. Bước 2. Từ chối chúng hoặc đơn giản là bỏ qua chúng. Bước 3. Sử dụng những lời cầu nguyện ngắn gọn như: Lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót con là kẻ có tội. Hoặc: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Hoặc đơn giản lặp lại thánh danh Giêsu Maria. Bước 4. Suy niệm hàng ngày, đọc kinh thánh, cầu xin sự hiện diện của Chúa Giêsu. Bước 5. Thực hành việc giám sát tâm trí, hạn chế tiếp xúc với những ảnh hưởng của thế giới, bao gồm cả việc sử dụng Internet quá mức. Hãy đọc và xem những điều thiêng liêng. Bước 6. Hãy bình yên. Hãy tin cậy vào Chúa Giêsu. Chúa yêu bạn và tha thứ cho bạn. Nếu bạn phải chịu đựng những dày vò tinh thần như vậy, điều đó không có nghĩa là bạn không được cứu hoặc bạn đang phạm tội. Tất cả chúng ta đều phải chịu thập giá và một phần của điều này có thể là những ý nghĩ xấu xa, không mong muốn của ma quỷ. Hãy dâng những đau khổ của anh chị em cho Chúa Giêsu hiệp nhất với những đau khổ của người. Hãy kiên trì trong cuộc chiến tâm linh. Nó sẽ mang lại hoa trái lớn lao và món quà cuối cùng là sự bình an của Thiên Chúa.